Để nang cho nên ngài khí quá chừng. Nói một hôm ta ngủ, các thầy tỳ kheo ngủ, ngài lại ngài chọc lét. Chọc lét cái vị Phật kêu Phật quả. Mấy thầy tỳ kheo mát Phật quả. Phật quả ngài nói sao mà ông không học theo những cái gì mà trưởng lão có nết na đồng thấm nghiêm chỉnh đó, mà ông lại có những cái tánh trứng dẫn vậy. Thì ngài liền bạch, bạch Thế Tôn, các ngài là trưởng lão, con đâu có bì kiểm. Chính đó là Phật mà nói là cái câu kia đã là trưởng phu, mình cũng vậy chứ. Tại sao mà khi mình rồi cứ có những cái tánh xấu vậy? Cho nên không nên khi mình mà lui sụp. Vì vậy mà cái câu đó được sau này luôn luôn nhắc tới. Bởi vì chúng ta cũng có cái bệnh. Cái bệnh là lúc nào cũng tự ti mặc cảm. Như nói tới Phật thì mình thấy Phật ngồi trên mây xanh, mình ở dưới đất, phải không? Cho nên mà nói Phật đã hạ thấp ngài xuống hòa với mình. Nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Tức là đưa mình lên cho bằng với ngài. Mà rồi mình cũng không dám, phải không? Cũng thấy Phật là trên mây xanh, mình ở dưới này. Cho nên nói tu mà thành Phật cái coi như chuyện cao nhất, không làm nổi. Rồi cứ thòng tưởng mà tu tu chứ không thành Phật được. Cứ thòng tưởng trong bụng về. Mà nếu có cái tưởng đó thì quý vị nghĩ sao? Bởi nghĩ mình chưa thành Phật được, thôi thì lý đáng cái sức mình ráng thì được 10 phần. Mà vị nghĩ mình chưa thành Phật thôi ráng chừng 5-6 thôi, phải không? Rồi còn 4-5 phần để dành kẻ thông thả chút chứ. Tội gì mà gắn quá. Cũng như giờ tôi thí dụ, một đứa học trò tới năm thi tú tài, nếu nó có cái mặc cảm rằng không thế nào nó thi đậu thì sao? Ôm sách đi trường, tới trường là tới, nhưng biết là không đậu đâu mà. Cho nên bạn bè rủ đi chơi, tôi kể đi chơi một chút, đậu gì đâu mà ráng học cho kịp, phải không? Nghĩ không đậu cho nên ta rủ đi chơi, thôi kệ đi. Như vậy thì bởi vì có cái ý niệm không đậu rồi thì có thể là đi tới cái ý niệm bê tha. Quý vị thấy có phải không? Còn nếu giờ nó cứ đinh ninh rằng thế nào cũng đậu, chừng tới cuối cùng ra sao thì ra, nhưng bây giờ nó cứ quả quyết rằng ráng học thi đậu. Nó nghĩ đậu cho nên bây giờ ai rủ đi đâu nó mới nhất định nó thi cho đậu mà. Thành nó không đi. Vì vậy mà có thể trong năm học đó nó là siêng năng, là cần mẫn. Sở dĩ siêng năng cần mẫn và bê tha tại cái gì? Tại cái quan niệm hoặc là tự tính hoặc mất tự tính, phải không? Mà bây giờ đây đại đa số chúng ta tu có tự tính hay mất tự tính? Gần như mất cái tự tính đó. Tôi cứ nghĩ tu mà không thành Phật, tu được cái nhân lành rồi không thẳng từ từ mấy A Tăng Kỳ đó sẽ thành, phải không? Cứ nghĩ như vậy cho nên không có cố gắng. Vì vậy mà giả sử lâu lâu người ta có muộn rủ một vài cái giải trí nào nhỏ nhỏ mà cho rằng chưa phạm tới cái tội lớn thì sao? Thôi cũng kệ nó, cho nó thông thả một chút đó. Vì vậy mà là lành lành từ cái nhỏ nó dần dần đi. Vì vậy mà giả sử lâu lâu người ta có muộn rủ một vài cái giải trí nào nhỏ nhỏ mà cho rằng chưa phạm tới cái tội lớn thì sao? Thôi cũng kệ nó, cho nó thông thả một chút đó. Vì vậy mà là lành lành từ cái nhỏ nó dần dẫn đi xa với đạo, là gốc tại cái trí tự tính. Cho nên khi mà đọc kinh Pháp Hoa nhiều phẩm, mà có một phẩm tôi chú tâm nhất, quý vị thấy phẩm nào? Tức là thường bất kinh Bồ Tát. Nhưng ngài làm thiệt là trò chơi. Như thế đâu, bái bái, tôi xin dẫn xin các ngài trở thành Phật. Không tu hành gì hết, mà chỉ nói một câu chuông vậy à. Mà Phật kết luận rằng, ta phải chưa, phải chưa là thường kinh, bất kinh Bồ Tát đó là tiền thân của ta. Nhờ tu kinh Pháp Hoa, mà bây giờ ta thành Phật. Rồi những người được ta giao cái hồng giống đó, bây giờ thành hội chúng, hoặc là Bồ Tát, hoặc là La Hán, có mặt ở dưới. Quý vị thấy quan trọng vô cùng. Chỉ bái bái tôi hướng dẫn xin các ngài trở thành Phật.
gieo cái gì cho mình? Gieo chúng ta một niềm tin, bởi vì mình mất niềm tin quá, mình tưởng Phật với mình xa ngàn trùng, cho nên mình không tưởng mình có thể thành Phật. Mà nếu không có cái tưởng đó là tự chứng mất, mà tự chứng mất thì bê tha nó dễ sanh. Cho nên Ngài giao cho mình cái tự tính, các ông sẽ thành Phật, chắc chắn như vậy. Thì như vậy đó là giao cho họ nhận rằng mình có khả năng thành Phật. Mà có khả năng thành Phật tức là có Phật tánh. Nhận mình có Phật tánh tức là đã có nhân Phật, chấp nhận mình có nhân Phật, thì quả Phật nhất định phải đến. Đó là giao cái chủng tử kinh Pháp Hoa. Quý vị thấy, cái chỉ yếu nằm ngay một cái chỗ, hết sức là đơn giản. Mà đó là cái chủ yếu của Bồ Tát thôi. Mình bây giờ có nhiều người không có thấy được cái đó, rồi cứ mở miệng ra thì coi cái giả như là kẻ đạo hàng, đời mà phá khó tôi, cứ mở miệng là nói cái câu đó thì thiệt làm cho bao nhiêu người tu được dũng khí hết. Rồi lại dẫn ông A này, ông tu cái sáu mươi tuổi cái ông bị cái nghiệp gì đó, ông thối, ông B tu bao nhiêu tuổi bị cái nghiệp gì thối, ông kê nè, một chú là chúng ta hết gì chứ. Các ngài như vậy mà còn thối, mình đây là gì? Rồi đâm ra mất niềm tin. Cái đó thì nó là một tai họa. Chúng ta phải tự tính, cái tự tính là cái niềm trước hết. Cho nên ở đây quý vị thấy, tỏ bảo, nghĩa là cái chỗ đã bị Phật đó là phải hẹn ngày tới, phải không? Nhất định phải có một ngày mình đến, quả quyết như vậy. Thì đó là một tự tính cái gì? Mà có tự tính rồi thì đời tôi mình giả sử như tôi trở lại cái vụ hồi nãy, một đứa học trò nó tin rằng nó học thi đậu, nó đem hết tâm lực nó học, giả sử cuối năm nó thi rớt đi nữa, nó có hơn đứa mà tin quả quyết mình không đậu rồi bê tha hay không? Hơn không? Hơn nhiều đó. Như vậy mình thấy là giả sử mình tin tấn mình tu mà tới chừng đó chưa được đi nữa thì cái nhân của mình nó cũng đã nhiều, cái quả mình thế nào cũng đến. Chứ tại sao mình cứ mang cái mặt cả thôi, như là cái mặt cả là không thể chứng nổi, thì như vậy đó tức là chúng ta mất cái niềm tự tính. Vì vậy cho nên cái câu này là một câu bảo mình phải có tự tính. Kia đã là trưởng phu, kia là ai? Là Phật, là Tổ, là các vị tiền nhân đã làm được việc đó thì mình cũng như vậy, mình cũng làm được chứ. Tại sao mà mình tự khi mình và mình nuôi thực chứ? Thì như vậy chúng ta biết rằng Phật cũng một con người, ngài thành Phật được, ta là con người, ta cũng thành Phật được. Tổ là một con người, Tổ thành Tổ được, ta là con người, ta cũng thành lên Tổ được nhé. Nhưng mà chỉ có cái phải nỗ lực làm đúng như ngài, các ngài thì chúng ta sẽ được. Quả quyết như vậy. Chứ còn mình á, nếu nói như thế này thì ngã mạn. Nhưng mình đây tu hành chứ ra gì mà nói tôi là tổ rồi thì cái đó là ngã mạn, phải không? Chứ còn nói quyết định sẽ được thì cái đó đâu phải là ngã mạn. Mà đó là một ý chí, một niềm tự tính. Có ý chí, có tự tính thì người đã tiến được, chắc chắn không thì không. Vì vậy, những câu này mà chúng ta phải nhớ mãi mãi đó. Bỉ ký trượng phu ngã diệt nghĩ, bất ưng tự sinh như thói khuật. Là kia đã là trượng phu, ta cũng vậy, không nên tự khi mà liên tục. Nên là mình cũng phải tiến như các ngài vậy. Nghiệp bất như thử, đồ tại chi môn, nhậm nhiễm nhất tâm, thù vô sở ích. Nếu mà không được như vậy á, như đây á, thì lúc ở trong cái dòng họ nhà tu, tức là chi môn và trong cái cửa áo nhuộm tức là cái dòng nhà tu. Nếu không được như vậy thì luôn ở trong dòng nhà tu, nhậm nhuyễn như thanh, tức là lơ lửng một đời, chọn không có lợi ích gì, thù vô sở ích, chọn không có lợi ích gì hết. Nó là suốt một đời mặc áo nhà tu, ở trong chùa mà rốt cuộc không lợi ích gì hết. Đó là một cái lời vừa dày. Ở trước thì dày, dày đã rồi cái thúc mình phải tự tính. Tự tính rồi cái sao nó, nếu mà không định như vậy á, tôi nói cho ông biết, ông ở chùa dết, mà sát mình, phải không? Mà sát mình, ông ở chùa dết, chẳng những đời này ông dết mà đời sau không có lợi gì hết. Đó là chỉ mặt mình, để cho mình chết. Cho nên là nhắc tới, nhắc lui, rời qua, rời lại, nó là đủ hết. Vậy mà rồi, vẫn là học tập nấy, đau đó cũng y nguyên. Thì đó là thiệt là cái nghĩa chiến sâu dày của mình đó. Đây, Ngài mới nói cái sở nguyện của Ngài. Phục vọng, hưng quyết liệt chi chí, khai đặc đạt chi hoài, cử thố kháng tha, thượng lưu, mạc đàn, thiện, tùy ư, dung bỉ, kim sanh tiện tu quyết đoán, tưởng liệu, bất do biệt nhân, phục vọng, tức là hạ. Ngài nói ngưỡng mong, cuối mong. Cuối mong cái gì? Cuối mong mọi người, các ông phải mở cái trí quyết liệt, tức là phải dấy khởi cái trí quyết liệt. Hình tức là phải dấy khởi cái trí quyết liệt. Và phải mở cái lòng rộng rãi, đặc đạt, tức là suốt thông. Phải khởi cái trí mãnh liệt, quyết liệt, phải mở cái lòng rộng rãi. Cử thố kháng tha thượng lưu, tức là mình có nêu cái gì, chỉ bài ra cái gì thì phải nhìn vào những cái bậc tiền bối đáng mẫu mực đó mà nhìn. Tức là những cái bậc thượng lưu là những cái bậc Phật, Tổ, Bồ Tát, là những cái gương mà mình phải tâm theo. Chứ đừng có dẫn những cái người mà tầm thường để rồi làm mất cái ý chí. Đó. Thì như vậy mình thấy thiệt là tổ và kỹ quá kỹ. Nó là Ngài mong mỏi, chỉ nói rằng cuối mong với sự Phật ra, cái đó là mong rằng hay là mong mỏi cho các ông dấy lên cái trí quyết liệt và mở tâm rộng rãi. Phàm có làm việc gì, nêu lên cái gì thì phải xem những cái hàng thượng lưu tiền bối chế cái chuyên theo những kẻ tầm thường đó. Đừng có theo kẻ tầm thường. Như vậy đó mới là cái người xứng đáng. Dung bỉ là những kẻ thường tình, không có đáng kể gì hết. Nói cách khác là quê mùa đó. Nhưng mà mình ở đây thì nói quê mùa thì nghe nó cười, thì chỉ có hạn tầm thường. Nghe là phàm mình làm gì thì phải luôn luôn nhắm vào những bậc thượng lưu, chứ đừng có theo những kẻ tầm thường. Đời nay bèn phải quyết đoán cho xong. Nó là ngay trong đời này phải quyết đoán cho xong. Tưởng liệu bất tha, bất do biệt nhân, tức là sắp đặt. Cái gì tưởng liệu tức là tính toán sắp đặt, đều không phải do người nào khác. Chính mình phải giải quyết lấy, chính mình phải đạt cho được. Chứ không ai sắp cho mình, cũng không ai giải quyết cho mình. Đó. Nghĩa là đó là Ngài muốn cho mình phát những tâm mạnh mẽ, mở cái lòng rộng rãi, chỉ một bề nhắm vào những bậc thượng lưu mà không theo những kẻ tầm thường. Nhất định đời này mình giải quyết cho xong vấn đề sinh tử. Chính mình là chủ nhân ông để quyết định, để sắp đặt việc đó, chứ không ai khác. Đó là cái sức thúc đẩy mạnh mẽ của Ngài đối với chúng ta. Đây, Ngài mới dạy tu thêm lần nữa, tức là cái lần tái giáo, tức là dạy trở lại, dạy qua, dạy lại, nhắc tới, nhắc lui, đó là cái lối mà của Tổ Huy Sơn. Tích ỷ vân duyên, bất giữ chi thành tác đối, tâm không cảnh tịch, chỉ vì cửu kệ bất thông. Đó. Đó là Ngài mới dạy chúng ta cái gì nữa? Để dứt ý quên duyên. Dứt ý quên duyên, chẳng cùng với các cái trần cảnh làm đối đãi. Đối đãi tức là bên nay là chủ thể, bên nay là khách thể, hai cái đối nhau. Hay đây là nhân, ngoài là pháp, đối đãi nhau. Chúng ta đừng cho hai cái dính nhau là không còn đối, phải không? đấy tức là hai cái theo nhau. Nếu hai cái không theo nhau, đó là không cùng đối đãi. Là cái trước lại cái đoạn hồi trước ngài đã dạy mình tu đó, các ông phải dứt ý quên duyên, chẳng cho chung với các cái trần cảm làm đối đãi, tâm không cảnh vắng, làm sao cho những cái vọng tâm nó đều tống sạch. Đối với cảnh nó không còn duyên theo, gọi là cảnh vắng, chứ không phải là cảnh vắng là lên núi. Cảnh vắng nghĩa là cảnh không bị duyên theo nó thì gọi là cảnh vắng. Thì dầu cho giữa chợ mà tâm không chạy theo, coi cũng như là chỗ vắng. Còn ngồi ở đây mà cứ nhớ với chợ hoài thì như sao? Như cảnh ồn. Thì như vậy, cảnh vắng hay là cảnh ồn là gốc từ tâm. Tâm chạy theo thì nó ồn, tâm không theo thì nó vắng. Cảnh nào cũng vắng. Ví dụ như giờ giả sử quý vị ngồi giữa đám hai ba trăm người, họ nói những chuyện gì đó mà quý vị cho rằng những chuyện nó không đáng để vào tai, thì lúc đó quý vị cứ yên lặng, thì coi như trong khi họ nói mình không nghe, phải không? Họ nói ồn náo mà coi như mình không nghe, thì như vậy cứ giữa chỗ ồn mà coi như là vắng, phải không? Còn ngồi ở đây mà nghe một tiếng động ở dưới chợ mình vắng mà nghe, thế có tiếng động với cái gì thì như vậy ở đây còn vắng hơn không? Nghe tiếng nổ máy của chiếc xe, qua xe là xe hơi hay xe gắn máy, và nghe tiếng nói là nam mình nữ, nhưng danh cứ nghe vậy thì cảnh này là cảnh ồn, chứ không còn vắng nữa, phải không? Vì vậy cho nên chúng ta biết rõ tâm không cảnh vắng, nghĩa là trong tâm dứt đi vọng tưởng thì ngoại cảnh đều trở thành vắng không. Sở dĩ chúng ta bị gì chỉ vì lâu rồi nó ngăn trệ chẳng thông, nghĩa là lâu rồi nó không biết là mấy chục đời mấy chục kiếp, nghĩa là lâu nay nó cứ dồn dập nó làm cho mình mắc kẹt, ngăn trệ tức là nó dính mắc với nhau, nó không có rời được. Vì vậy cho nên hiện đời này mình phải cắt đứt nó ra, đừng cho nó mắc kẹt nữa. Vì vậy đó cho nên nó chỉ vì cử trệ bất thông là chỉ vì lâu nay nó mắc kẹt với nhau, nó không trước được. Bây giờ ngài mới khuyên mình phải nên đọc đi đọc lại cái lời của ngài đã nhắc nhở ở đây. Thục lãm tư văn thời thời cảnh khách, trưởng tác chủ tể mà tuần nhân tình. Nghe mình phải đọc cho thuộc lòng, phải xem mãi cái văn này. Thuộc lắm tức là phải xem cho thuộc lòng cái văn này, tức là văn ngài nhắc nhở đây. Thời thời cảnh khách tức là luôn luôn để mình đánh thức mình, để mà cố gắng tiến lên. Gắn làm chủ tể tức là gắn làm chủ lấy mình, chế cho theo tình người. Luôn luôn tâm mình làm chủ tự tại, chứ đừng có theo tình người. Tình người tức là kẻ này thưa thầy làm ơn đi tụng dùng tôi một thời, nếu không đi cho họ buồn thì sao thất giả đi, rồi là kia nó thầy làm ơn đi chúng dùng tôi một bữa sao không đi họ buồn thất giả đi, rồi cứ như vậy mà theo tình người giết rồi mất cái lòng chủ, phải không? Cho nên mình phải làm chủ hẳn, dứt khoát đừng lệ thuộc vào tình người thì khả dĩ mình có thể tiến được. Đây ngài mới chỉ nghiệp quả sở thiên thành nan đào tị thinh hòa hưởng thuận, hình tịch ảnh đoan nhân quả lực nhiên khởi vô ưu cụ. Cái nhân quả nghiệp quả nó buộc ràng, thật khó mà trốn tránh. Nếu mà mình đã gây cái nhân xấu thì cái quả xấu nó nhất định trói mình, không bao giờ mình trốn được. Chẳng khác nào như cái tiếng mà êm ái thì cái vang nó sẽ nhẹ nhàng, Còn nói cái tiếng mà thô sẵn thì cái vang nó cũng phải là sẵn. Hình trực ảnh đoan, cái hình ngay thì cái bóng thẳng. Nhân quả rõ ràng, đâu không lo sợ. Nghĩa là nếu mà mình biết cái cuộc đời này hiện tại tu hành mà chưa giải thoát được thì nhân quả đã gây thì phải chịu, không tránh đâu được. Điều đó là như vậy, chẳng khác nào như bóng với hình, bóng thế nào hình thế ấy, như vang với tiếng, tiếng ra sao thì cái vang cũng vậy, không rời nhau, không bỏ nhau. Thực là đáng sợ, phải nhớ như vậy để mà nhắc nhở mình, chứ không thì lâu rồi buông lung. Cố kinh văn giả sử bá thiên kiến, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ thời, quả báo huỳnh tự thọ. Đây là ngài dẫn trong kinh Nhân Quả. Trong kinh Nhân Quả nói rằng giả sử mà trải qua trăm ngàn kiếp mình đã tạo nghiệp, cái nghiệp đó cũng không mất. Khi nhân duyên hội họp thì cái quả báo nó lại trở về cho chúng ta chịu lấy, tự chịu chứ không chạy đâu được. Nhiều khi mình tưởng như cái gì làm qua là mất, chứ sự thực không có một cái mất. Mà làm qua rồi thì cái âm hưởng nó vẫn còn, còn mãi mãi. Mà chính bây giờ cái thời khoa học nó giúp chúng ta thấy rõ cái đó. Ví dụ bây giờ tiếng nói của mình tưởng nói rồi là mất, mất không? Nó chuyên vang ra rồi nó còn lưu lại, mênh mông ở đâu đâu, những hành động cái gì rồi cũng còn lưu lại hết, nó không có mất. Tuy nhiên không mất mà mất, mất mà không mất, đó là cái lẽ mà ở đây thường nói. Vì vậy cho nên chúng ta phải thấy rõ, ví dụ như khi chúng ta có uy quyền, có thế lực đối với những người xung quanh chúng ta, mình coi thường. Bởi coi thường cho nên có lắm lúc mình thốt ra những lời hoặc những hành động hơi thô bỉ đối với họ. Và khi đó mình tưởng rằng họ không có quyền, họ không có thể dám giận mình, không dám buồn mình. Thì thiệt lúc mình đang có quyền họ không dám buồn, không giận. Nhưng mà trong lòng họ sao? Họ có cái hờn ngầm ở trong đó rồi. Ngày mai, ngày mốt gì đó, lúc mà mình hết quyền hết thế thì sao? Rồi nếu mà họ có quyền thế trên mình một chút thì lúc đó sẽ thấy, thấy nhân quả nó trở về, không bao giờ mất. Cho nên chúng ta biết rõ nhân quả không mất. Bởi không mất cho nên chúng ta phải dè dặt, cẩn thận từng hành động, từng lời nói, từng ý nghĩ. Cố chi tam giới hình phạt, quanh bạn sát nhân, nỗ lực cần tu mà không quá nghịch. Đây là ngài kết thúc lại một sự nhắc nhở hết sức là thiết tha. Cho nên biết trong ba cõi là hình phạt, trói buộc giết người, như vậy thì phải nỗ lực chuyên tu, chớ cho để ngày tháng trôi qua vô ích. Không quá nghịch tức là để cho ngày tháng trôi qua vô ích. Thâm chi quá hoạn, phương nải tương kiến thành trì, nguyện kiết kiết, nguyện bất kiết thiên sanh, xứ xứ đồng vi pháp lý. Đây là một lời nguyện của ngài.